Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy mùng 9 tháng 7, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Công an tra tấn tù nhân, nhà nước tra tấn toàn dân. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải trình bày tin tức.
Castel Gandolfo, chiều mùng 7 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bắt đầu đi nghỉ hè tại nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo, cách Roma 30 cây số. Khi tới nhà nghỉ mát, ngài đã ra bao lơn chào tín hữu tụ tập nhau tại quảng trường nhỏ trước nhà nghỉ. Đức Thánh Cha nói: "Các bạn thân mến, xin cảm ơn các bạn. Tôi cầu chúc mọi người một buổi chiều an lành. Tôi vừa tới đây để bắt đầu các ngày nghỉ hè của tôi. Ở đây, tôi tìm thấy mọi sự, núi đồi, hồ nước, biển, một nhà thờ đẹp với mặt tiền được trùng tu và người dân tốt lành. Vì thế tôi hạnh phúc được ở đây. Hy vọng Chúa cho chúng ta những ngày nghỉ hè tốt. Tôi hết lòng ban phép lành tòa thánh cho anh chị em. Xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần chúc lành cho anh chị em." Như đã biết, trong các tuần nghỉ hè, Đức Thánh Cha sẽ không có cuộc tiếp kiến nào ngoài buổi đọc kinh truyền tin chung với tín hữu và du khách hành hương trưa Chúa Nhật trong sân nhà nghỉ mát.
Vatican, ngày 7 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn từ chức Chủ tịch Ủy ban Quản trị Tài sản của Tòa Thánh của Đức Hồng Y Attilio Nicora và chỉ định Đức Tổng Giám mục Domenico Calcagno, thư ký Ủy ban, lên thay thế. Đức Hồng Y Nicora đã xin từ chức để có nhiều thời giờ hơn cho văn phòng thông tin tài chánh do Đức Thánh Cha cho thành lập với tự sắc công bố ngày 30 tháng 12 năm 2010 mà Đức Hồng Y là chủ tịch. Mục đích của cơ cấu mới này là soạn thảo các đường hướng giúp thực thi kỷ luật được đề ra nhằm chống nạn rửa tiền không trong sạch và đối diện một cách có hệ thống cũng như đối thoại với các cơ cấu quốc tế liên hệ, để Tòa Thánh và Quốc gia thành phố Vatican được thừa nhận như là quốc gia ngoài cộng đồng tương đương. Cũng trong ngày 7 tháng 7, Đức Thánh Cha đã chỉ định Đức ông Luigi Misto làm thư ký Ủy ban Quản trị Gia tài của Tòa Thánh. Cho tới nay, Đức ông là Giám đốc Học viện Cao học Nghiên cứu Tôn giáo, kiêm Giám đốc Tổ chức Ambrogio Paolo VI và đặc trách Văn phòng Thăng tiến yểm trợ tài chánh cho giáo hội của Tổng giáo phận Milano.
Geneva, Đức Tổng giáo mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva bên Thụy Sĩ, mạnh mẽ khẳng định phần đóng góp to lớn định đoạt của các tổ chức tôn giáo cho nền giáo dục phổ quát, chìa khóa sự phát triển của mọi xã hội. Phát biểu trong phiên họp của Hội đồng Kinh tế Xã hội của Liên Hiệp Quốc, viết tắt là ECOSOC, tại Geneva, sáng ngày 6 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giáo mục Tomasi nêu bật sự kiện giáo dục là một quyền căn bản của con người và giá trị của mọi đường hướng chính trị phát triển được đo lường bằng sự tôn trọng của chúng đối với quyền được giáo dục. Thật vậy, giáo dục nắm giữ vai trò nền tảng trong việc giúp đạt sự phát triển kinh tế công bằng, nhổ tận gốc rễ cảnh nghèo đói, đạt mức phát triển có thể chịu đựng được và giảm bớt bất công và bất bình đẳng. Vì đại diện Tòa Thánh ghi nhận rằng, thống kê năm 2008 cho biết có 67,5 triệu trẻ em trên thế giới không được cắp sách đến trường. Cứ đà này thì cho tới năm 2015, cộng đoàn thế giới vẫn sẽ không thể bảo đảm việc giáo dục sơ đẳng cho mọi trẻ em trên trái đất. Ngoài ra cũng phải chú ý tới con số 28 triệu trẻ em không được cắp sách tới trường vì sống trong các quốc gia có chiến tranh. Đức Tổng giám mục Tomasi khẳng định rằng không thể tách rời quyền được giáo dục khỏi việc thăng tiến công lý và bình đẳng lớn hơn trong và giữa các xã hội với nhau. Nếu một đảng việc cống hiến cho mọi người một nền giáo dục có phẩm chất cao là trách nhiệm không thể bỏ qua của nhà nước, thì đằng khác, nó cũng là nhiệm vụ căn bản của các bậc cha mẹ, các giáo hội và các cộng đoàn địa phương. Một hệ thống giáo dục chỉ hoạt động đúng đắn khi cho phép các phụ huynh, các tôn giáo và các cộng đoàn địa phương tham gia vào việc thiết lập chương trình và thực hiện các đường lối chính trị giáo dục.
Trong bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Tomaji cũng nhắc tới vai trò nền tảng của giáo hội công giáo trong lĩnh vực giáo dục từ bao nhiêu thế kỷ qua, đặc biệt đối với các giai tầng xã hội nghèo túng nhất. Giáo hội công giáo hiện điều khiển 200.000 trường trung và tiểu học trên năm châu, với 58 triệu học sinh và 3,5 triệu giáo chức. Đặc tính của các trường công giáo là sự rộng mở và thông cảm của nền giáo dục đối với tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, phái tính hay điều kiện xã hội. Con người luôn là trung tâm của nỗ lực giáo dục. Nền giáo dục tốt khi nó nhân bản hóa và bản vị hóa con người để tới lượt mình, con người nhân bản hóa thế giới, nhào nặn văn hóa và biến đổi xã hội. Tuy có tính cách tôn giáo, nhưng cho tới nay, các trường công giáo nổi tiếng và được ưa thích nhờ tính cách rộng mở và toàn vẹn của nền giáo dục cống hiến cho người trẻ. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Tomaji kêu gọi thăng tiến một sự cộng tác chặt chẽ hơn giữa nhà nước và xã hội trong các cách thế khác nhau, cũng như việc phân chia nguồn tài chính quân bình để đạt mục đích chung là bảo đảm cho tất cả mọi người, đạt đến một nền giáo dục có phẩm chất.
Vatican. Một cuốn sách tài liệu về cuộc diệt chủng Armenia sắp được Tòa Thánh cho ấn hành, gồm những chứng tá gìn giữ trong văn khố mật của Tòa Thánh chưa bao giờ được công bố. Tuyên bố về các tài liệu này, Đức cha Sergio Pagano, đảm trách văn khố mật của Tòa Thánh, nói, "Chúng làm cho tôi cảm thấy hổ nhục về phận người. Nếu không có đức tin, con người chỉ thấy tối tăm mà thôi." Đức cha Pagano đã nói như trên trong buổi giới thiệu cuộc triển lãm Lux in Arcana sẽ khai mạc vào tháng 2 năm tới. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử văn khố mật của Tòa Thánh cho triển lãm nhiều tài liệu mật lưu trữ tại Vatican từ thế kỷ thứ 8 cho đến thế kỷ 20. Nếu xếp đặt nối đuôi nhau thì số tài liệu này sẽ dài khoảng 85 cây số. Cuộc triển lãm này được giới sử học và văn học thế giới nóng lòng chờ đợi. Trong số các tài liệu được trưng bày lần đầu tiên, có lá thư của các nghị sĩ Anh Quốc gửi Đức Giáo Hoàng Clemente VII về cuộc hôn nhân của vua Henry VIII hồi năm 1530. Toàn bộ tài liệu ghi chép vụ án Galileo Galilei các năm 1616-1633. Lá thư của Hoàng hậu Helena từ Trung Quốc viết trên lụa và lá thư của thổ dân Mỹ Châu gửi Đức Leo XIII viết trên da thuộc. Cũng trong buổi giới thiệu cuộc triển lãm, Đức cha Pagano cho biết, trong vòng 2 hay 3 năm nữa, việc sắp xếp các tài liệu liên quan đến Thế chiến thứ 2 và triều đại giáo hoàng của Đức Pio XII sẽ được hoàn tất. Đức giáo hoàng đương nhiệm sẽ quyết định cho công bố hay không tùy ý người. Liên quan đến những tài liệu về cuộc diệt chủng người Armenia do tay quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dạo Thế chiến thứ 2 chủ mưu, Đức cha Pagano nói, khi đọc những tài liệu về tra tấn do người Thổ thực hiện trên người Armenia, tôi cảm thấy đau đớn và kinh sợ. Nhiều tài liệu mô tả quân lính Thổ đánh cá trên phái tính của đứa trẻ trước khi mổ bụng mẹ để moi chúng ra.
Sydney, một vài giáo xứ thuộc giáo phận Wilcannia Forbes, phụ thuộc Tổng giáo phận Sydney bên Australia, chỉ còn có thánh lễ Chúa Nhật mỗi 2 tuần một lần vì thiếu linh mục. Một ủy ban đã được thành lập để lượng định tương lai của giáo phận này hiện nay đang chống tòa. Cuối tháng này, ủy ban sẽ đến Broken Hill để xem xét tình hình thay đổi giới hạn giáo xứ, hầu đáp trả một cách thích hợp hơn với nhu cầu mục vụ. Đức cha Kevin Manning, giám quản tông tòa giáo phận này cho biết sẽ tìm hết cách để duy trì các giáo xứ hiện nay. Nhưng nếu giữ số giáo xứ như hiện nay, thì sẽ rất có thể các giáo xứ chỉ được có thánh lễ Chúa Nhật mỗi 2 tuần một lần thôi.
Jakarta, trong những ngày vừa qua, hội Rotary Club ở Mataram, vùng Yogyakarta, mạn trung đảo Java, đã trao tặng giải thưởng cho cha Joseph Suyatno Hadiatmodio vì hoạt động trợ giúp hàng ngàn người dân phải tản cư sau vụ núi lửa Merapi phun. Núi lửa Merapi đã bắt đầu phun phún thạch ngày 26 tháng 10 năm 2010. Suốt hơn 2 tháng sau đó, vụ phun lửa này đã tàn phá miền trung đảo Java. Các đám mây bụi đã làm cho 130 người chết và hơn 300.000 người khác phải bỏ làng mạc nhà cửa chạy đi lánh nạn. tro bụi và đá nham thạch phủ trùm hàng vạn mẫu đất canh tác và rừng cây, khiến cho dân chúng trong vùng, đa số sống nhờ nghề nông, không còn phương thế sống còn. Trong những tháng vừa qua, cha Hadiat Modio cùng với một nhóm thành viên thiện nguyện của giáo phận đã đưa ra nhiều chương trình giúp đỡ người dân di tản trắng tay vì thời cuộc. Qua những chương trình tiểu tín dụng hay những khóa huấn luyện ngắn, cha giúp hàng ngàn người tản cư tìm được công ăn việc làm mới trong ngành chăn nuôi hay thủ công nghệ. Nghi lễ trao tặng giải thưởng đã diễn ra trước sự hiện diện của rất đông nhân vật lãnh đạo cao cấp trong chính quyền địa phương. Trong bài diễn văn đọc vào dịp này, ông Henry Susanto, chủ tịch hội Rotary, cũng ca ngợi sự dấn thân của cha Hadiat Modio trong cuộc đối thoại liên tôn giữa Công giáo và Hồi giáo. Hồi năm 1997, cha đã thành lập diễn đàn tình huynh đệ liên tôn, liên kết giới lãnh đạo hai tôn giáo để giới hạn các tranh chấp, đồng thời thăng tiến hiệp nhất và hòa bình giữa Kitô giáo và Hồi giáo.
Istanbul, lần đầu tiên kể từ thời đế quốc Ottoman, giáo hội chính thống Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ được phép mở cửa và tái sử dụng một nhà thờ như là trung tâm phụng tự và văn hóa của giáo hội thiểu số tại đây. Trong quá khứ, giáo hội chính thống Syria cũng đã từng bị tàn sát như hai giáo hội Hy Lạp và Armenia. Nhà thờ được mở cửa trở lại, kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô nằm tại tỉnh Adiyaman thuộc mạn đông Thổ Nhĩ Kỳ. Từ 9 năm nay, giáo hội chính thống Syria tại địa phương đã bắt đầu một cuộc chiến pháp lý yêu cầu cho mở cửa trở lại trung tâm thờ tự. Toàn bộ cơ sở này có lịch sử dài hơn 800 năm, đã bị bỏ hoang phế vào thời Thế chiến thứ nhất và sau cuộc diệt chủng người Kitô. Nghi lễ thánh hiến nhà thờ đã được tổ chức đúng theo thể thức cổ truyền của giáo hội chính thống Syria hôm thứ Bảy trước thánh lễ Chúa Nhật vừa qua, do Đức Thượng Phụ Adiyaman Menki Urek và Đức Thượng Phụ Istanbul Yusuf Çetin, với sự hiện diện của hàng trăm tín hữu chính thống Syria đến từ khắp nơi trong nước Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ sở phụng tự này sẽ phục vụ đông đảo tín hữu chính thống Syria sinh sống tại mạn đông Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời sẽ là một chiếc cầu văn hóa bắc sang các cộng đoàn khác. Tại nước này, giáo hội chính thống Syria có 4 tòa thượng phụ tự trị, đó là Mardin, Deirulumur và Deir ul-Safaran tại tỉnh Mardin phía đông nam nước Thổ, cùng với tòa thượng phụ Istanbul và trung tâm Adiyaman nói trên.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa. Bài trích tin mừng theo Thánh Matthew. Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Ngài đông đảo đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Ngài dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Ngài nói, này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên vì không có nhiều đất, khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt và vì không đâm rễ sâu nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc tùm nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30.
Bài tin mừng trên đây thường được gọi là dụ ngôn người gieo giống, nhưng trình thuật dường như chỉ dừng lại ở số phận của hạt giống, mặc dù người gieo giống ở đây chính là con người. Hạt giống lời Chúa, ơn cứu độ được rộng ban cho tất cả mọi người, nhưng chỉ có một số người đón nhận. Vì thế, kết quả việc gieo hạt giống không hề tại chính những hạt ấy, những hạt giống lúa tốt được gieo vãi quảng đại. Nhưng tùy thuộc thính giả được tượng trưng qua những loại đất khác nhau, vệ đường sỏi đá, những con đường đầy gai góc hoặc là những mảnh đất màu mỡ. Điểm nổi bật của dụ ngôn là kết quả của hạt giống tùy thuộc nơi các loại đất khác nhau. Cách đây vài chục năm tại Ai Cập, trong một ngôi mộ của vua Pharaoh, dưới chân kim tự tháp, người ta đã tìm được một vài bình sành trong đó chứa đầy những hạt ngũ cốc được giữ trong đó từ hơn 3.000 năm nay. Người Ai Cập cổ xưa tin là có đời sau nên đã đặt cạnh những người thân yêu quá cố của họ, những vật dụng hàng ngày và cả lương thực nữa. Một điều lạ là khi người ta đem gieo vào lòng đất tốt những hạt ngũ cốc tìm được trong các bình sành đó, các hạt ấy vẫn nảy mầm và mọc lên, mang lại bông hạt dồi dào. Hơn 30 thế kỷ nằm trong các bình sành ấy, các hạt ngũ cốc vẫn không bị hư nát và như thể kiên nhẫn chờ đợi ngày thuận tiện để sinh hoa kết quả. Lời Chúa giống như những hạt ngũ cốc tìm thấy nơi các mộ của vua Pharaoh vẫn luôn duy trì tiềm năng hữu hiệu của mình. Nhưng con người có thể dùng tự do của mình để kháng cự lại lời Chúa và cản trở không cho lời ấy được sinh hoa kết quả nơi chính mình và tha nhân. Đó là mầu nhiệm, theo đó Thiên Chúa tuy toàn năng nhưng Ngài luôn tôn trọng tự do của con người. Chúa không muốn áp đặt cho một ai, Ngài để cho chúng ta tự do và luôn đề nghị với chúng ta lời của Ngài, lời mời gọi con người hoán cải và con người có thể chấp nhận hay phủ nhận. Bài tin mừng này cũng muốn trả lời cho vấn nạn được nêu lên ngay trong thời giáo hội sơ khai. Tại sao nhiều người trong dân Israel cũng được nghe lời giảng của Đấng Messia, nhưng họ lại không được cứu thoát và bị loại bỏ? Thiên Chúa muốn cứu thoát tất cả mọi người, nhưng Ngài không thể cứu ai nếu người ấy không tự nguyện đón nhận ơn cứu độ do Chúa mang lại. Hạt giống lời Chúa mà Thiên Chúa rộng rãi gieo vãi không phải chỉ giới hạn vào những lời trong tin mừng và trong kinh thánh, vì Thiên Chúa tiếp tục nói với con người qua những biến cố và hoàn cảnh khác nhau, những biến cố tập thể cũng như những biến cố cá nhân. Điều quan trọng là làm sao tâm hồn tín hữu ở trong tình trạng sẵn sàng đón nhận những hạt giống lời Chúa dưới muôn hình thức khác nhau và làm cho hạt giống ấy sinh nhiều bông hạt. Hạt thì 30, hạt thì 60, hạt thì 100. Đó cũng là xác tín của Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi tín hữu thành Roma. Chúng ta biết rằng mọi sự đều cộng tác để mưu ích cho những người yêu mến Chúa. Theo xác tín đó, cả những đau khổ và nghịch cảnh cũng là những hạt giống lời Chúa được gieo vào lòng tín hữu. Và qua dòng lịch sử, giáo hội cũng như ngày nay, không biết bao nhiêu người âm thầm tận dụng và biến những hạt giống ấy thành nhiều bông hạt. Cha Piero Ghetto thuộc hội thừa sai Pime ở Italia kể lại, một thanh niên ở Milano, năm lên 22 tuổi bị tê liệt và suốt 35 năm trời bị liệt giường, sống trên đó như khúc cây. Chúng ta có thể tưởng tượng sự đau khổ của anh về thể lý cũng như tinh thần. Vậy mà anh vẫn tươi tắn, vui cười và có lần anh nói với cha Ghetto, thưa cha, đức tin đã giúp con chấp nhận tình trạng tàn tật này, cho dù con không hiểu tại sao lại bị như vậy, nhưng con biết rằng Chúa thương con lắm và chắc chắn là sự đau khổ của con có một ý nghĩa cứu độ cho con và cho anh chị em của con.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm 6 tháng 7, bà Michelle Bachelet, Giám đốc Cơ quan Liên Hiệp Quốc đặc trách nữ giới, đã giới thiệu báo cáo đầu tiên về hiện tình phụ nữ thế giới và khẳng định rằng, trong quá nhiều quốc gia, phụ nữ vẫn còn bị gạt ra ngoài hệ thống pháp quyền và phải chịu kỳ thị trước mặt luật pháp. Trong cuộc họp báo giới thiệu báo cáo nói trên, bà Bachelet nói, mặc dù pháp quyền là một quyền bất khả xâm phạm và là tảng đá gốc của nền dân chủ, trong quá nhiều quốc gia, các phụ nữ vẫn còn bị gạt ra ngoài lề, hoặc nếu có luật pháp trên giấy tờ, họ vẫn bị kỳ thị trên thực tế. Hệ thống công lý, cảnh sát, các tòa án vẫn không đứng về phía phụ nữ. Hơn một nửa số quốc gia trên toàn thế giới, tức 127 nước, vẫn không trừng phạt hành vi cưỡng hiếp trong phạm vi hôn nhân. Tại 61 nước, phụ nữ không có quyền quyết định trong việc phá thai và về mặt lương bổng. Nói chung thì phụ nữ luôn luôn lãnh lương ít hơn nam giới, từ 10 cho đến 30%. Liên Hiệp Quốc Nữ Giới là cơ quan mới được thành lập và chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng Giêng năm nay 2011, bao gồm tất cả các sinh hoạt liên quan đến quyền nữ giới, trước đây thuộc các cơ quan Liên Hiệp Quốc khác. Giám đốc cơ quan Liên Hiệp Quốc nữ giới là bà Michelle Bachelet, nguyên Tổng thống Chile. Báo cáo đầu tiên của Liên Hiệp Quốc nữ giới khẳng định rằng, mặc dù có nhiều tiến bộ đạt được trong luật pháp thế giới, vẫn còn có hàng triệu phụ nữ bị bạo hành trong đời họ, phần lớn từ tay người bạn đường của mình. Khoảng 600 triệu phụ nữ, tức là một nửa tổng số các công nhân viên nữ giới hiện nay, phải lao động trong những môi trường kém an ninh và rất thường khi ngoài vòng pháp luật. Tại khắp nơi trên thế giới, các tội phạm chống lại phụ nữ ít khi được tố cáo. Từ bao nhiêu thế kỷ nay, nạn cưỡng hiếp phụ nữ vẫn thường được áp dụng như một loại vũ khí chiến tranh. Báo cáo đầu tiên của Cơ quan Liên Hiệp Quốc Nữ Giới mang tựa đề Những tiến bộ của phụ nữ trên thế giới cũng đề cao những bước tiến mới. Phụ nữ ngày nay đang có quyền quyết định nhiều hơn trong mọi lĩnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội và văn hóa. Hiện nay có 168 quốc gia trên toàn thế giới đã chuẩn y hiến chương loại bỏ mọi hình thức kỳ thị chống lại nữ giới. 173 nước có phụ cấp sinh sản cho phụ nữ, 139 nước có hiến chương bình quyền nam nữ và 125 nước có luật chống bạo hành phụ nữ trong phạm vi hôn nhân.
Từ ngày 8 tháng 7 vừa qua, một hội nghị toàn quốc Italia về nạn thiếu niên uống rượu đã khai mạc tại Roma do Bệnh viện Nhi Đồng Chúa Giêsu Hài Đồng triệu tập. Mục đích của hội nghị này là kiểm điểm tình hình tệ nạn các thiếu niên ngày nay uống và lạm dụng rượu chè ngay từ lúc tuổi còn nhỏ. Theo những thống kê gần đây nhất do Viện Cao học về Sức khỏe Italia thực hiện, tại nước này có 42% người nam và 21% người nữ vị thành niên lạm dụng rượu chè. Đặc biệt đáng lo âu là có đến 18% người trẻ dưới 16 tuổi uống rượu. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, giáo sư bác sĩ Valerio Nobili, đặc trách khoa trị liệu bệnh gan của Bệnh viện Chúa Giêsu Hài Đồng ở Roma nói, những con số chúng tôi có hiện nay thật đáng lo ngại nếu không muốn nói là báo động. Khoảng 400.000 người trẻ từ 12 đến 17 tuổi uống nhiều và có khi lạm dụng rượu chè nữa, và không chỉ trong dịp nghỉ cuối tuần mà thôi như người ta thường nghĩ. Và đáng sợ hơn nữa là từ khoảng 4-5 năm gần đây, số trẻ em 12-13 tuổi uống rượu mạnh gia tăng thêm nhiều. Cần phải làm sao để mọi người hiểu thấu rằng cơ quan nội tạng đầu tiên bị rượu tấn công là gan. Song song với con số trẻ em uống rượu là bệnh mập phì, và đây là hai hiện tượng làm gan nguy hại mạnh. Chính vì thế, các bác sĩ về gan và về bệnh nhi đồng đang mạnh mẽ báo động trước hiện tượng các chứng bệnh về gan có thể gia tăng mạnh trong tương lai gần đây. Ngoài các chứng bệnh về gan ra, trẻ em uống rượu có nguy cơ trở thành những người nghiện ngập rượu chè trong những năm tới đây. Bác sĩ Nobili đặc biệt phê bình một kiểu uống rượu rất thịnh hành trong giới trẻ Âu Châu ngày nay, đó là nhịn đói hoàn toàn trước khi uống rượu thật nhiều cho đến thật say. Tục ngữ thường khuyên người ta không nên uống rượu khi bụng đói, thế mà các người trẻ này lại làm ngược lại. Vì thế, rượu sẽ tác động thẳng vào gan và đi vào máu, chứ không qua hệ thống dạ dày trộn lẫn với thức ăn trước đó, làm cho người trẻ dễ say đến độ mất mọi tri thức. Thiệt hại về mặt sức khỏe và sản xuất lên rất cao. Chỉ cần nghĩ rằng tại Hoa Kỳ, bệnh gan có mỡ đã khiến cho mỗi ngày có khoảng 4,5% tổng số công nhân viên nước này không đủ sức đến sở làm việc.
Trong số các tin tức suốt tuần qua, có hai tin nói về cuộc xổ số, một tại Ấn Độ và một tại Anh. Cả hai đều có liên quan đến việc sinh sản. Tại Anh, một hiệp hội có tên gọi là Two Hatch, làm nở trứng, chuyên trợ giúp các đôi vợ chồng hiếm muộn sinh con, đã tung ra một cuộc xổ số dịch sát chữ là xổ số thụ thai trong ống nghiệm. Giá của mỗi vé số là 20 bảng Anh, sổ hàng tháng và người trúng giải sẽ được một phiếu trị giá 25.000 bảng Anh, có thể dùng để trả chi phí của những bệnh viện uy tín nhất chuyên về khoa thụ thai trong ống nghiệm. Nếu ước muốn này không thể thực hiện được, thì người ta có thể dùng phiếu tiền này để thuê người mang thai mướn. Điều khoản này cũng có hiệu lực trong trường hợp người trúng giải là một phụ nữ quá 45 tuổi, là hạn tuổi được chính quyền Anh cho phép toan tính chuyện thụ thai trong ống nghiệm. Ai cũng có thể mua vé số dự giải, không hạn chế người đồng tính, độc thân hay tuổi tác. Cuộc xổ số thụ thai trong ống nghiệm này sẽ bắt đầu từ ngày 30 tháng 7 tới đây, sau khi được Ủy ban Gambling của Anh chấp thuận.
Trong khi đó, tại huyện Junihunu, bang Rajasthan, Bắc Ấn Độ, bác sĩ Pratap Singh Dutta, trưởng ban y tế tại đây đã tuyên bố tất cả mọi người nam tham gia chương trình cột ống dẫn tinh từ nay cho đến cuối tháng 9 sẽ được dự cuộc xổ số với giải độc đắc là một chiếc xe hơi nano, kiểu xe rẻ nhất thế giới, trị giá khoảng 3.000 euro. Huyện Junihunu cho biết hồi năm ngoái, huyện đã không đạt được chỉ tiêu là 21.000 người chịu cột ống dẫn tinh. Chính vì thế, huyện đã đề ra sáng kiến này, mong thu hút được khoảng 6.000 người trong những tháng tới đây. Ngoài lô độc đắc ra, cuộc xổ số còn nhiều giải khác nhỏ hơn như xe mô tô, máy truyền hình hay các máy móc gia dụng khác. Ấn Độ hiện nay có hơn 1 tỷ người dân và dự đoán sẽ trở thành quốc gia có đông dân số nhất thế giới vào năm 2030 tới đây, vượt qua mặt cả Trung Quốc nữa. Mặc dù tỷ lệ sinh sản tại Ấn đã giảm nhiều, từ 4 người con cho mỗi phụ nữ vào năm 1990 xuống còn 2,6 ngày nay, đà gia tăng dân số vẫn còn quá mạnh đối với chính quyền Ấn hiện nay. Trong những thập niên vừa qua, chính quyền Liên bang Ấn đã đề ra nhiều biện pháp nhằm giảm dân số, chẳng hạn như hồi năm 1970, Thủ tướng Ấn bấy giờ là bà Indira Gandhi đã buộc nam giới có ít nhất 2 người con phải làm tuyệt đường sinh sản. Các chuyên viên nghiên cứu Ấn Độ không có ý kiến đồng nhất về hậu quả của việc gia tăng dân số này. Một số cho rằng sự gia tăng dân số sẽ đem lại nhiều lợi ích vì sẽ có nhiều người trẻ góp mặt vào thị trường lao động. Nhưng cũng có nhiều người khác khẳng định rằng các nguồn tài nguyên quốc gia không đủ để đảm bảo cho mọi người dân một cuộc sống xứng đáng nếu đà gia tăng dân số tiếp tục như thế.
Ngày 6 tháng 7 vừa qua, một báo cáo do chương trình kiểm soát các loại vũ khí nhẹ thực hiện đã được công bố tại Geneva, Thụy Sĩ. Theo đó, trên thế giới hiện nay, các hiệp hội bảo vệ an ninh tư nhân đang sử dụng từ 19,5 triệu đến 25,5 triệu công nhân viên, tức là gấp đôi tổng số nhân viên cảnh sát chính quyền. Báo cáo nói trên cho biết là số nhân viên bảo vệ an ninh tư nhân này sở hữu từ 1,7 đến 3,7 triệu súng đạn. Các chuyên viên soạn thảo báo cáo nhận định rằng khuynh hướng hiện nay của các chính quyền và cơ cấu thế giới là giảm thiểu các lực lượng chính quy bảo vệ an ninh và vì thế các hiệp hội tư nhân gia tăng. Ông Kate Krause, giám đốc chương trình kiểm soát các vũ khí nhẹ nói, câu hỏi nòng cốt ở đây mà chúng tôi không có câu trả lời, đó là các biến chuyển này củng cố hay đe dọa nền an ninh. Hiện nay các lực lượng bảo vệ an ninh tư nhân hoạt động mạnh trong các lĩnh vực như các trại giam, kiểm soát biên giới, bảo vệ an ninh phi trường, v.v. Còn số nhân viên của các hiệp hội này gia tăng mạnh kể từ thập niên 1980. Báo cáo cho biết con số các hiệp hội bảo vệ an ninh tư nhân cao nhất và được vũ trang đầy đủ nhất hoạt động tại Mỹ Châu Latin. Tại Guatemala chẳng hạn, có 120.000 nhân viên an ninh tư so với 20.000 cảnh sát viên. Tại Honduras, Ấn Độ và Trung Quốc, tỷ lệ này cũng tương tự như Guatemala. Tuy nhiên, chương trình kiểm soát vũ khí nhẹ phê bình sự kiện không có sự trong sáng về mặt khai báo các loại vũ khí mà các hội tư nhân này sở hữu, và cũng không có quy luật tiêu chuẩn rõ ràng nào về mặt nhân sự cho các hiệp hội này.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Công an tra tấn tù nhân, nhà nước tra tấn toàn dân.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, 26 tháng 6 vừa qua là ngày quốc tế lần thứ 13 yểm trợ các nạn nhân của nạn tra tấn. Ngày này được thành lập để kỷ niệm biến cố 20 quốc gia đầu tiên ngày 26 tháng 6 năm 1987 đã ký nhận Hiệp định của Liên Hiệp Quốc chống tra tấn và các hình phạt tàn ác vô nhân hạ nhục con người. Hiện nay Hiệp định chống tra tấn đã được 66 quốc gia phê chuẩn và 55 nước khác liên đới chấp nhận, nhưng nạn tra tấn vẫn tiếp tục được thi hành tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt trong 4 nước độc tài cộng sản là Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam. Phát biểu nhân ngày quốc tế nói trên, ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng không bao giờ có thể biện minh cho việc tra tấn con người trong thời chiến cũng như trong các tình trạng khẩn cấp đối với nền an ninh quốc gia. Nếu cách đây 24 năm, Liên Hiệp Quốc chú ý tới các hiện tượng tra tấn tại các nước có chế độ độc tài cộng sản hay quân phiệt, thì ngày nay tệ nạn này lại ngày càng đè nặng trên những người di cư tị nạn khỏi cảnh chiến tranh hay trốn nạn nghèo đói. Trong số các nạn nhân ngày càng gia tăng cũng có cả phụ nữ và trẻ em nữa. Họ thường xuyên chịu các áp lực của các hành động cưỡng bách, lạm dụng và bạo hành tâm sinh vật thể lý. Ông Christopher Hein, Giám đốc Ủy ban Italia đặc trách các người tị nạn cho biết có 1/4 các người di cư là nạn nhân của các vụ tra tấn. Riêng đối với các phụ nữ thì hãm hiếp là một hình thức tra tấn để lại các vết thương sâu đậm trên thân xác cũng như trong tâm hồn họ suốt đời. Ủy ban Italia bênh vực người tị nạn đã được thành lập năm 1996 và hiện đang trợ giúp 600 nạn nhân của các vụ tra tấn trên bình diện pháp luật, xã hội và tâm lý. Ông Christopher Hein cho biết, ngoài hình thức thông thường là tra tấn để khai thác các tin tức, cũng còn có tra tấn vì khổ dâm, nghĩa là để thỏa mãn thích thú vì thấy người khác phải đau khổ. Điển hình như trường hợp một số binh sĩ Mỹ tra tấn các tù nhân tại nhà tù Abu Ghraib trong thủ đô Baghdad của Iraq. Trong bản báo cáo năm 2010, Tổ chức Quan sát Nhân quyền cho biết hiện nay nạn tra tấn vẫn tiếp tục được áp dụng trong các nhà tù thuộc 98 quốc gia trên thế giới. Nạn tra tấn được thi hành bằng hàng trăm hàng ngàn hình thức khác nhau, từ thô tục bệnh hoạn như xúc phạm đến bộ phận sinh dục của tù nhân, đến thô bạo như đánh đập họ bằng các dụng cụ khác nhau, hoặc tàn ác như đóng đanh hay châm vào các đầu ngón tay, ngón chân của họ, hay dùng kìm rút móng tay, móng chân của họ, hoặc cột hai ngón chân cái treo tù nhân lên và dọng đầu họ vào tường cho vọt máu vỡ óc, hay nhốt họ vào thùng phi đậy nắp lại và gõ cho tới khi họ trào máu tai, máu mắt, máu mũi. Nhưng cũng có những hình thức tra tấn tinh vi hơn bằng cách dùng âm thanh hay ánh sáng cực mạnh của đèn điện, hay phơi tù nhân dưới ánh nắng mặt trời chói chang, hoặc dưới trời mưa gió rét buốt, vân vân. Các vụ tra tấn cũng nhắm nhiều mục đích khác nhau, trừng phạt, khai thác tin tức, gây kinh hoàng, kiểm soát, đe dọa, dằn mặt tất cả những ai bất đồng chính kiến hay muốn phản đối chống chính quyền. Và những kẻ tra tấn tù nhân thường là công an và những đội ngũ được thành lập để đảm trách công tác tàn bạo vô nhân này. Dù có nhắm mục đích nào đi nữa, tra tấn vẫn luôn là một hệ thống xúc phạm đến thân xác và tâm thần của con người, chỉ với mục đích là chà đạp và hủy diệt họ. Tuy là một tội phạm chống lại nhân phẩm và các quyền con người như vậy, nhưng nhiều quốc gia, kể cả Italia, vẫn chưa đưa tội tra tấn vào hình luật để trừng phạt các thủ phạm các vụ tra tấn. Trong các năm qua đã có một ít tiến bộ, chẳng hạn như sự hình thành của Tòa án Quốc tế La Hague, có trụ sở bên Hà Lan, có quyền xét xử và kết án trừng phạt các người tra tấn hay các kẻ ra lệnh tra tấn và các tội phạm chống lại nhân loại, diệt chủng, giết người hàng loạt. Nghĩa là từ nay công lý trở thành quốc tế. Các thống kê của Liên Hiệp Quốc cho biết hiện có 1/2 trên tổng số 6,8 tỷ dân toàn cầu phải sống dưới các chính quyền thi hành việc tra tấn. Thật là con số gây kinh hoàng. Nhưng khi trải rộng ý niệm tra tấn trên mọi hình thức đàn áp cưỡng bách mà các chính quyền, đặc biệt là các chính quyền độc tài trên thế giới, đang thi hành đối với nhân dân, thì người ta hiểu tại sao con số dân chúng địa cầu bị tra tấn lại cao đến thế. Điển hình như tại Việt Nam ngày nay, nơi có các đội ngũ công an cảnh sát chìm nổi hiện diện khắp nơi và tùy tiện muốn đánh ai, bắt ai, lúc nào, ở đâu và quy cho bất cứ tội gì cũng được. Bên cạnh đó là toàn bộ máy tuyên truyền gian dối, gồm 800 tờ báo vẹt, chỉ nói những gì nhà nước bảo nói, còn sai trái, thật giả, có lý hay không, không thành vấn đề. Thêm vào đó là các đài phát thanh truyền hình oang oang nhồi sọ 86 triệu dân mỗi ngày từ sáng tới tối. Đó là chưa kể tới các vụ ăn cướp đất đai của dân để bán lại cho các công ty tư bản ngoại quốc, đàn áp các tôn giáo, đánh đập bắt giữ các người biểu tình chống thực dân Trung Quốc. Tất cả những hành động gian ác ấy lại không phải là những hình thức tinh vi tra tấn nhân dân toàn nước hay sao? À thì ra thế, trong nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, công an tra tấn tù nhân, nhà nước tra tấn toàn dân.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Cầu cho cha mẹ hai do Mỹ Tâm trình bày, nhạc và lời của nhạc sĩ Francisco. Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, ngày 7 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn từ chức Chủ tịch Ủy ban Quản trị Tài sản của Tòa Thánh của Đức Hồng Y Attilio Nicora và chỉ định Đức Tổng giám mục Domenico Cancagno, thư ký Ủy ban, lên thay thế. Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva bên Thụy Sĩ, mạnh mẽ khẳng định phần đóng góp to lớn định đoạt của các tổ chức tôn giáo cho nền giáo dục phổ quát, chìa khóa sự phát triển của mọi xã hội. Jakarta, trong những ngày vừa qua, Hội Rotary Club ở Mataram, vùng Yogyakarta, mạn trung đảo Java, đã trao tặng giải thưởng cho cha Joseph Suyatno Hadiatmodio vì hoạt động trợ giúp hàng ngàn người dân phải tản cư sau vụ núi lửa Merapi phun hồi tháng 10 năm ngoái. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 17.765 kilosix tức là 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.